chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 9 năm 2023. Phần đầu chương trình chúng tôi cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị, cuối giờ chiều hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Francisco, bang California, Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023.
Dự kiến trong khuôn khổ chương trình công tác dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng, dự và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch khóa 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và lãnh đạo các nước cùng các tổ chức quốc tế khác.
Trong chương trình hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ, lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia, một số thành viên nội các chính phủ Hoa Kỳ. Cùng với đó, Thủ tướng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt, cán bộ Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, thăm một số trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, sàn giao dịch chứng khoán NADA, tham dự các hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ, chứng kiến lễ thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố New York.
Chuyến công tác này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, truyền tải thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hợp tác, hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn với các tiến trình quốc tế, đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Liên Hiệp Quốc, Việt Nam-Hoa Kỳ theo đường lối đối ngoại tại đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Những thông tin tiếp theo về hoạt động của Thủ tướng tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ cập nhật trong các chương trình thời sự trong ngày trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN gọi tắt là CAESPO và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc từ ngày 16 đến 17 tháng 9 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả nổi bật quan trọng và thiết thực trên nhiều mặt. Đặc biệt, chuyến công tác tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc, nhất là tuyên bố chung tháng 11/2022 trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự CAESPO và CABIS lần thứ 20 thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ hợp tác Trung Quốc-ASEAN và quan hệ giữa các địa phương doanh nghiệp Việt Nam với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.
Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về quyết tâm cũng như cam kết của Việt Nam, các đề xuất hợp tác cụ thể về tăng cường kết nối chiến lược, phát triển, kết nối hạ tầng giao thông, xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, ổn định và bền vững, qua đó đưa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư cùng có lợi giữa ASEAN và Trung Quốc lên tầm cao mới, hướng tới xây dựng một trung tâm tăng trưởng kinh tế ở khu vực được các nước đồng minh đánh giá cao.
Thành công của chuyến công tác khẳng định sự tin cậy chính trị cao độ giữa Việt Nam và Trung Quốc, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, góp phần tăng cường hợp tác thực chất giữa ASEAN và Trung Quốc, khẳng định sự chủ động tích cực của Việt Nam trong việc duy trì, tăng cường hợp tác khu vực, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những biến động bất lợi hiện nay. Khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Tiếp theo là các hoạt động vừa diễn ra tại Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay diễn ra lễ khởi công xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Cần Thơ và anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9. Đến dự có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, quân khu 9 qua các thời kỳ.
Khu tưởng niệm tọa lạc tại phường Phú Thứ, quận Cà Răng, thành phố Cần Thơ có tổng diện tích 2.000 m2, gồm các hạng mục: nhà tưởng niệm làm bằng gỗ lim, lợp ngói xung quanh xây tường, diện tích mặt bằng 180 m2, khu vực dựng bia ghi công, nhà phục vụ các công trình phụ trợ, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng do Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lưu Văn Điền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ và ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vận động tài trợ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường khẳng định đây là một việc làm, một chương trình rất có ý nghĩa, phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam: uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây. Thành phố Cần Thơ hết sức hoan nghênh và ủng hộ việc làm mang tính nhân văn của ban liên lạc, chính quyền địa phương và đơn vị thi công, tạo mọi thuận lợi để công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tuyệt đối an toàn. Đoàn công tác do ông Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương làm trưởng đoàn, vừa đến khảo sát kết quả 15 năm thực hiện quy định 171 năm 2008 của Ban Bí thư tại thành phố Cần Thơ. Ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, tiếp và làm việc với đoàn.
Qua 15 năm thực hiện quy định 171 năm 2008 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở và cơ quan hộ quần chúng, trước tiên giúp các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên nhận rõ hơn về chức năng nhiệm vụ liên quan, các cấp ủy cơ sở đã cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo như quy chế làm việc, quy chế phối hợp, các chương trình kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hàng năm. Các cấp ủy đảm bảo vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ quan, chế độ sinh hoạt được duy trì theo quy định, hướng dẫn của cấp trên, nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo các nguyên tắc sinh hoạt đảng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt hàng ngày được phát huy. Mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với các tổ chức cá nhân được thực hiện theo quy chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng đảng, hệ thống chính trị và chất lượng xây dựng quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Các đại biểu phản biện dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất do nhà nước quản lý thành dự án độc lập theo quy định tài khoản 13 điều 1 Nghị định số 148/2020. Ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai do Sở Tài nguyên Môi trường thành phố trình và quyết định ban hành định mức dự toán cho các công trình xây dựng đặc thù của thành phố Cần Thơ do Sở Xây dựng trình.
Hầu hết các ý kiến phản biện đều thống nhất tính cấp thiết, tính khoa học, tính khả thi của việc ban hành các quyết định, đồng thời lưu ý cơ quan soạn thảo cần rút trích yếu các quyết định cho ngắn gọn, xúc tích, bố cục thể thức văn bản đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Cũng sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức hội nghị tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 170 học viên đại diện các đơn vị thuộc khu vực phía Nam.
Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được trao đổi về việc phối hợp sản xuất tin, phóng sự phát sóng trong các bản tin thời sự của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, các kỹ năng về kỹ thuật quay phim, chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Ngoài phần lý thuyết, các học viên sẽ xem các clip và thực hành bằng tác phẩm cụ thể để từ đó phân tích rút kinh nghiệm trong thực tiễn tác nghiệp.
Hội nghị tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cộng tác viên phản ánh kịp thời, sinh động, sâu sắc, toàn diện các hoạt động của đơn vị mình cũng như của lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 21 tháng 9. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Ban Tuyên giáo quận ủy Ninh Kiều vừa bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng công tác tuyên giáo.
Qua 3 ngày, 200 học viên đã nghiên cứu 6 chuyên đề về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo cơ sở, công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng cơ sở, công tác tuyên truyền cổ động cơ sở, công tác văn hóa văn nghệ cơ sở, nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống, điểm nóng ở cơ sở, công tác khoa giáo cơ sở. Những kiến thức từ lớp học sẽ giúp học viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác của mình, từng bước đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo.
Quận Ninh Kiều vừa tổ chức giải bóng đá giao lưu cán bộ công chức viên chức. Tham dự giải có 4 đội: Quận ủy Ninh Kiều, Ủy ban nhân dân phường Cái Khế, Ủy ban nhân dân phường An Khánh và đội bóng Ủy ban nhân dân phường An Bình. Các đội bốc thăm đấu loại trực tiếp chọn ra 2 đội thắng vào tranh chung kết. Kết quả, đội bóng Quận ủy Ninh Kiều đã giành giải nhất.
Kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ninh Kiều. 1/1/2004, 1/1/2024, Ủy ban nhân dân phường Thới Bình vừa tổ chức chương trình văn nghệ với các tiết mục ca hát múa do các diễn viên không chuyên đến từ các đoàn thể phường, các thầy giáo cô giáo học sinh của các trường trên địa bàn biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, quê hương đổi mới, thể hiện khát vọng mong muốn xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng đoàn kết và phát triển bền vững.
Thưa quý vị, tính đến hết tháng 8, quận Ô Môn đã vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,49% dân số, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 3,57% lực lượng lao động trong độ tuổi, với quyết tâm đạt độ bao phủ 92,45% dân số, và bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 4,46% lực lượng lao động. Quận đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu này.
Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân quận đã giao chỉ tiêu vận động cho các phường và các ngành có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp và qua hệ thống loa truyền thanh, cấp phát tờ rơi, tờ bướm, treo pano áp phích, thường xuyên rà soát cập nhật danh sách người dân hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế và người dân hộ sắp hết hạn để tổ chức vận động đạt hiệu quả. Ngoài ra, tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, chỉ đạo các đơn vị trường học tập trung vận động thu bảo hiểm y tế học sinh đối với các em sắp hết hạn sử dụng.
Những tháng cuối năm, Ban chỉ đạo quận tiếp tục vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyết tâm giữ vững độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 92,45% trở lên và bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt theo kế hoạch. Còn tại quận Cái Răng, Ủy ban nhân dân phường Ba Láng vừa tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị ý định diễn tập khu vực phòng thủ quận và phường năm 2023.
Theo kế hoạch này, phường Ba Láng sẽ tập trung diễn tập trong thời gian 4 ngày cuối tháng 10/2023. Ở 3 giai đoạn cụ thể như giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển mọi hoạt động của địa phương vào trạng thái quốc phòng, giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu trong khu vực phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền vừa tổ chức hội nghị ký kết các chương trình phối hợp năm 2023.
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện các tổ chức tôn giáo, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện đã thực hiện ký kết các chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới.
Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 2/1/2004, 2/1/2024 và 15 năm thành lập quận Thốt Nốt. Từ đầu năm đến nay, quận Thốt Nốt đã có hơn 100 công trình được thực hiện.
Cụ thể, 31 đơn vị đã đăng ký thực hiện 152 công trình, trong đó các chi đảng bộ ngành quận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đăng ký 37 công trình, các phường đăng ký 115 công trình phần việc, sản phẩm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận, cùng với sự tham gia tích cực của người dân trên địa bàn. Kết quả đến nay có 109 công trình phần việc đã thực hiện xong, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và chất lượng, 43 công trình đang thực hiện.
Tại quận Ô Môn, trong 8 tháng qua, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác nâng cấp và xây dựng giao thông, cầu, đường theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.
Qua công tác tuyên truyền vận động người dân tại các khu dân cư, đến nay trên địa bàn các phường đã thực hiện nâng cấp tu sửa được hơn 12.300 mét đường giao thông, bắt mới sửa chữa 7 cây cầu với tổng kinh phí trên 4 tỷ 100 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Việc hoàn thành các công trình nâng cấp hạ tầng giao thông không chỉ tạo điều kiện cho việc lưu thông, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn thể hiện sự đoàn kết gắn bó của chính quyền và người dân trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.
Đối với quận Bình Thủy, cộng tác viên Kiều Nương cho biết, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đã thực hiện được nhiều công trình phần việc thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa bàn dân cư.
Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, năm 2023, Công an phường Long Tuyền tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lắp đặt thêm hệ thống 7 mắt camera an ninh và màn hình theo dõi kết nối với hệ thống quản lý của công an phường từ cầu Tô Vĩnh Diện đến cầu Bông Giang, chiều dài khoảng 3.000 mét, kinh phí thực hiện 38 triệu đồng thuộc hai khu vực Bình Thường A và Bình Thường B. Đây là mô hình thiết thực các đơn vị đăng ký thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023. Ông Nguyễn Văn Điệp, người dân khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền nói:
Khi mà là trên công an phường là vận động là lắp camera thì bà con ở đây thì đồng tình thống nhất là để bảo vệ là an ninh chung cho khu vực, cấu thành ra bà con là rất là thích. Thì từ lắp camera thì cái hiệu quả camera là rất là tốt, thấy những là người là dân trộm cắp thì nó là nhát, nó không dám là vào khu vực này nữa.
Cũng từ đầu năm đến nay, khu vực Bình Chương, phường Long Tuyền thực hiện công trình lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng với sự chung sức của người dân. Trên 100 bóng đèn kinh phí gần 200 triệu đồng được lắp đặt trên một số tuyến đường trong khu vực, cơ bản hoàn thành việc lắp đèn chiếu sáng công cộng tại các tuyến hẻm. Đồng chí Quách Hữu Trọng, Bí thư, trưởng khu vực Bình Chương A, phường Long Tuyền cho biết:
Vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn của khu vực cũng như là sự đi lại của bà con trong cái ban đêm hôm thì cũng kết nối được tất cả các tuyến đường trên địa bàn khu vực. Hầu như là bây giờ là chỉ còn một cái tuyến đường hẻm nhỏ là chưa có đèn chiếu sáng thôi.
Năm 2023, phường Long Tuyền có 15 công trình phần việc được các hội đoàn thể 6 khu vực đăng ký thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cụ thể, các công trình như nâng cấp phát triển hệ thống cầu đường giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng camera an ninh, lắp đặt cột cờ, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, hệ thống mặt trận cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình và nhân dân tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải sản xuất sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sử dụng nước sạch. Nhờ vậy mà các khu dân cư đã xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Bà Lâm Kim Nữ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Tuyền cho biết:
Thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của phường thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch và đã triển khai cho các ban ngành đoàn thể cũng như là các đồng chí trưởng ban tác mặt trận ở 6 khu vực. Thì sau khi mà triển khai kế hoạch thì chúng tôi nhận được sự đồng tình cũng như ủng hộ của các ban ngành đoàn thể cũng như là ở 6 khu vực cũng như là đăng ký các cái mô hình chào mừng cuộc vận động về mặt trận phường. Thì mặt trận thì chúng tôi trên cơ sở là các mô hình đã được đăng ký thì chúng tôi là theo dõi các cái khu vực. Thì trong quá trình thực hiện các cái mô hình thì đa phần là các khu vực là gặp rất nhiều là thuận lợi, tại vì chúng tôi nhận được là sự đồng tình, ủng hộ của tất cả bà con nhân dân trên địa bàn phường.
Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng, chính quyền, mặt trận với nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự phát sóng gần đây, chúng tôi có phản ánh tình trạng xuống cấp tại đường 30 tháng 4 thuộc quận Ninh Kiều. Và ghi nhận mới đây của phóng viên Lâm Trực cho thấy, hiện tuyến đường này bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt và các ổ gà ở một số địa điểm, cho nên rất cần sớm duy tu sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.
Hiện các ổ gà đã bắt đầu xuất hiện nhiều nhất từ đoạn chợ Xuân Khánh kéo dài đến ngã ba Quang Trung và khu vực Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Anh Đoàn Ngọc Hiển, một shipper ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, nói rõ thêm tình trạng của con đường.
Như là khó, người ta cũng khó di chuyển, giống như là xe tải nó chạy ở đây, nó chạy bên mép bên đó, rồi xe máy chạy ở đây, cái néo gà nó tấp qua bên đường xe tải, rồi nó cũng hơi khó khăn, rồi khi bị da quệt nữa, rồi cự cãi, rồi có khi là nghiêm trọng thì xảy ra án mạng nữa, mình nên cần sửa chữa lại, chạy đường cho nó thông thoáng, di chuyển cho nó dễ.
Theo ghi nhận, nơi có nhiều ổ gà và bị bong tróc mặt đường nằm ở cống Tham Tướng là khu vực cầu Tham Tướng cũ trước đây. Do đó, mọi người nên chú ý cẩn thận khi di chuyển qua khu vực này. Nhiều người dân sinh sống và mua bán ở đây cho biết đã có không ít trường hợp người đi xe gắn máy tự té ngã do mặt đường quá xấu. Bà Khưu Kim Qua, một tiểu thương mua bán tại địa điểm này, nói thêm.
có lỗ hủng lỗ cọp dài dài chỗ đằng này nè, nó là lỗ hủng lỗ ấy luôn á, hàng ngang trơn ngóc hết trơn cái đường mà từ ở đường 34 ngay chân cái chỗ mà hưng cộng lại dài dài ra đó, nó hơi lỗ lỗ á. Rồi kiểu như xe đồ nó người ta chạy cũng hơi ấy, qua dần lại nhiều khi người ta té hoài, mấy chiếc xe tay ga kiểu người ta lách người ta thắng lại không kịp rồi chợt té bánh té hoài luôn á.
Ông Nguyễn Hữu Thắng, người tham gia giao thông, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, đề nghị.
Xuống cấp lắm, thảm lại mới được, chứ còn nó lỡ hết trơn rồi. Chạy nó tưng dằn vậy lắm luôn. Đi dài xuống tới bệnh viện Đa Khoa, mưa chạy nguy hiểm quá. Mưa nó đông động dũng nè, mình chạy không thấy. Nhưng mà ban đêm mình chạy không thấy. Đề nghị thành phố thảm lại, thảm bê tông lại.
Gần đây đã có thông tin đoạn đường 30 tháng 4 sẽ được nâng cấp, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thực hiện. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người tham gia giao thông, rất cần ngành chức năng quan tâm duy tu sửa chữa.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Tối qua tại thành phố Vĩnh Long, Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long 2023 đã bế mạc sau 7 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi.
Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Festival có quy mô gồm 350 gian hàng của các tổ chức doanh nghiệp hợp tác xã và hơn 220 gian hàng hoạt động triển lãm của 66 đơn vị doanh nghiệp địa phương tham gia. Festival diễn ra với chuỗi các chương trình hoạt động liên quan gắn với các hoạt động văn hóa lễ hội phong phú đa dạng hấp dẫn ý nghĩa. Các hội thảo quan trọng không chỉ tạo điểm nhấn cho festival về mặt văn hóa nghệ thuật mà còn tạo hiệu ứng sức lan tỏa về ý nghĩa thiết thực của chương trình trong bối cảnh đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Qua 7 ngày diễn ra sự kiện Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long năm 2023 đã thu hút khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan mua sắm.
Trong tuần này, công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 36 biển số xe ô tô, trong đó có nhiều biển ngũ quý siêu đẹp.
Cũng theo công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam, đối với người tham gia đấu giá nhưng không trả giá sẽ không bị mất tiền đặt trước. Theo quy định, chỉ có người không tham gia vào phòng đấu giá thì sẽ không được hoàn lại tiền đặt trước.
Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhằm hạn chế tối đa hậu quả nếu không ai xảy ra hỏa hoạn trong gia đình, người dân đã bắt đầu đổ xô đi mua thiết bị phòng cháy chữa cháy, trong đó mặt nạ chống khói và thang dây thoát hiểm đang là hai mặt hàng được người dân tìm mua nhiều nhất, khiến giá tăng theo nhiều nơi khan hàng.
Hiện tại giá các mặt hàng này tăng khoảng 10 đến 20% so với trước. Một số mặt hàng bán chạy như mặt nạ phòng độc, thang thoát hiểm có ngày hết hàng. Nếu khách mua phải đặt cọc trước. Bên cạnh đó, trên các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội, các thiết bị phòng cháy chữa cháy khác cũng nhộn nhịp không kém. Giá các mặt hàng này cũng khá đa dạng, ở mỗi nơi bán một giá khác nhau, tăng từ 10 đến 30%. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo với các sản phẩm mặt nạ dưỡng khí, mặt nạ chống độc, người dùng cần xem kỹ hạn sử dụng bởi đa phần sản phẩm này được thiết kế gồm các lớp than hoạt tính có tác dụng lọc khí độc. Tuy nhiên, nếu như các sản phẩm giá rẻ hoặc được sản xuất từ quá lâu thì sẽ không còn tác dụng.
Tiếp theo là phần tin thế giới. Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un vừa có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương.
Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Vladivostok trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un tới vùng viễn đông của Nga. Hai bên đã trao đổi quan điểm mang tính xây dựng về các vấn đề thực tế nảy sinh nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp chiến lược và chiến thuật, hợp tác trao đổi lẫn nhau giữa lực lượng vũ trang hai nước cũng như trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.
Trước đó, hôm 15 tháng 9, ông Kim đã tới thăm một nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu căn cứ không quân Nevichi, hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Đây là những hoạt động trong chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên mà phương Tây lo ngại có thể mang lại vũ khí cho lực lượng Moscow chiến đấu ở Ukraine và thúc đẩy chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Kim Jong-un đã thảo luận về các vấn đề quân sự, cuộc chiến ở Ukraine và tăng cường hợp tác khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau hôm 13 tháng 9. Ông Putin khẳng định Nga sẽ không vi phạm bất cứ điều gì, nhưng sẽ tiếp tục phát triển quan hệ với Triều Tiên.
Nga là quốc gia đầu tiên Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm trong 4 năm qua. Điện Kremlin cũng cho biết, hai bên không ký thỏa thuận nào cả về quân sự và các lĩnh vực khác trong chuyến thăm. Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Châu Phi, giới chức địa phương Mali cho biết những đối tượng có vũ trang đã chiếm giữ hai doanh trại quân đội ở miền Bắc Mali vào ngày hôm qua.
Quân đội Mali xác nhận trên mạng xã hội rằng thị trấn Lere thuộc vùng Timbuktu đã bị tấn công vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 17 tháng 9 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, phía quân đội Mali cho biết đang giải quyết tình hình và không cung cấp thêm các thông tin cụ thể. Lực lượng này tuyên bố đã tấn công và giành quyền kiểm soát hai doanh trại quân đội ở thị trấn Lere. Vụ tấn công một lần nữa cho thấy sự thất bại của thỏa thuận hòa bình được ký kết vào năm 2015 giữa chính phủ, các nhóm vũ trang thân chính phủ với liên minh, gồm các nhóm vũ trang người Tuareg, những người đã nổi dậy chống lại chính quyền trung ương vào năm 2012.
Thưa quý vị, hai tàu chở hàng đã đến các cảng của Ukraine, trở thành những chiếc tàu đầu tiên sử dụng hành lang tạm thời để đi vào các cảng bên bờ biển Đen. Đây là hai con tàu chở ngũ cốc cho thị trường châu Phi và châu Á, trở thành những chiếc tàu đầu tiên sử dụng hành lang tạm thời để đi vào các cảng bên bờ biển Đen.
Các tàu chở hàng này tới các cảng của Ukraine để bốc gần 20.000 tấn lúa mì cho thị trường châu Phi và châu Á. Cùng ngày, dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hải Marine Traffic cho thấy tàu Arjat đã cập cảng Zhormosos của Ukraine. Tháng 8, Ukraine đã thông báo thiết lập hành lang nhân đạo trên Biển Đen để mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt trong các cảng của nước này kể từ khi xảy ra xung đột với Nga, cũng như phá vỡ lệnh phong tỏa trên thực tế sau khi Nga từ bỏ thỏa thuận cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc.
Ủy ban châu Âu EC vừa kêu gọi Ba Lan, Hungary và Slovakia có thái độ mang tính xây dựng sau khi ba quốc gia này đơn phương tuyên bố sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, bất chấp quyết định của EC về việc chấm dứt lệnh cấm này.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đông Âu, người phát ngôn EC nhấn mạnh rằng điều quan trọng hiện nay là tất cả các quốc gia cần hành động trên tinh thần thỏa hiệp và tham gia mang tính xây dựng. Ukraine là một trong những nhà sản xuất xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới trước khi chiến dịch quân sự của Nga năm 2022 đã làm suy giảm khả năng giao hàng nông sản của Kiev tới thị trường toàn cầu thông qua các cảng ở Biển Đen. Kể từ khi xung đột nổ ra đến nay, nông dân Ukraine phải trông cậy vào các quốc gia láng giềng để xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, ngũ cốc và hạt có dầu tràn ngập vào các nước láng giềng đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân, dẫn đến việc chính phủ các nước này cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine.
Theo người phát ngôn của EC, trọng tâm hiện nay của Brussels là áp dụng và vận hành hệ thống mới vừa được công bố. Đồng thời, hôm nay, EU sẽ tổ chức một cuộc họp với tất cả các quốc gia thành viên quan tâm để thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Tại Munich của Đức vừa xảy ra vụ tai nạn trên chuyến tàu lượn Hollandlicht, tia chớp từ địa ngục, tàu lượn siêu tốc trong nhà lớn nhất thế giới.
Cảnh sát địa phương cho biết một vụ tai nạn đã xảy ra tại điểm tham quan tàu lượn siêu tốc vào ngày đầu tiên của lễ hội Oktoberfest truyền thống ở Munich, Đức khiến 8 người bị thương. Hai toa của tàu lượn siêu tốc Hohenlis được cho là đã va chạm vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 16 tháng 9 theo giờ địa phương. Một phát ngôn viên cảnh sát nói với AFP rằng một trong những toa tàu đã va chạm với toa phía sau. Các bác sĩ đã điều trị cho 8 người bị thương nhẹ tại chỗ và 2 người trong số này đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị thêm. Nguyên nhân của vụ tai nạn tàu lượn vẫn chưa được xác định thông qua đánh giá của chuyên gia.
Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết hơn 800.000 người dân Libya, chiếm 11,4% dân số của nước này, đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Và trước tình hình này, thì Liên Hợp Quốc đã kêu gọi viện trợ từ các quốc gia, đồng thời yêu cầu những phe phái tại Libya đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ.
Lời kêu gọi được đưa ra sau khi giới chức Libya lo ngại số trường hợp thiệt mạng sau trận lũ do cơn bão Daniel đổ bộ vào miền đông Libya hôm 10 tháng 9 vừa qua có thể lên tới 20.000 người, bởi vẫn có khoảng 10.000 người bị mất tích. Thị trưởng Derna cũng lo ngại cư dân thành phố này sẽ bị nhiễm dịch bệnh do số lượng lớn thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát và dưới nước. Nhu cầu chôn cất thi thể để tránh lây lan dịch bệnh tăng cao đến mức hàng trăm người được chôn tập thể trong một ngôi mộ. Hiện Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Libya đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thì Libya cũng đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng tại thành phố Derna, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ lụt này. Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.